Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 31 tháng 5. Thưa quý vị, một tờ báo ở trong nước đã âm thầm thay đổi con số người dân bầu cho Tổng Bí thư của Việt Nam sau khi đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội đứng trên cả ông Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi thăng lên này có thể là gây một cái dư luận đáp ứng hai là tại sao Tổng Bí thư chỉ có 68.32% phiếu, cho nên có sự chấn chỉnh và quan hệ sao tất cả báo chí đồng loạt đưa lại tin.
Lời của cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chanh, mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin về vụ đấu tố MC Phan Anh trên truyền hình quốc gia Việt Nam lan ở đây. Còn bây giờ, mời Tấn Trưng điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Bắc Triều Tiên hình như phóng phi đạn thất bại hôm thứ Ba. Taliban bắt cóc mấy chục người ở miền Bắc Afghanistan. Liên Hiệp Quốc nói số thuyền nhân mất mạng trên Địa Trung Hải tăng cao.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tuyến. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Tấn Trường.
Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng cuộc phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba hình như thất bại. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói cuộc phóng phi đạn được cho là đã thất bại. Chúng tôi đang phân tích và quan sát kỹ tình hình và tiếp tục cảnh giác cao. Tư lệnh Liên quân Nam Triều Tiên ra một thông báo nói rằng phi đạn được phóng đi vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ Hai ở miền đông gần thành phố cảng Wonsan. Trước đó trong ngày, hãng tin NHK của Nhật Bản nói rằng Tokyo đặt quân đội trong tình trạng báo động trước khả năng sẽ xảy ra vụ phóng phi đạn. Nhật Bản cũng ra lệnh cho các chiến hạm của họ bắn rơi bất cứ phi đạn nào đe dọa lãnh thổ của họ. Một giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Seoul đã duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu. Các giới chức không xác định phi đạn được phóng thuộc loại gì, nhưng tin tức nói rằng hình như đó là phi đạn tầm trung Musudan, giống như phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã phóng thử 3 lần không thành công hồi tháng 4. Tin nói phi đạn này có tầm xa khoảng từ 3.000 cho đến 4.000 km, có nghĩa là nếu phóng thành công, nó có thể bắn đến Nhật Bản, Trung Quốc và đảo Guam. Phi đạn Musudan được chế tạo dựa theo thiết kế của một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Liên Xô cũ. Bắc Triều Tiên đã cải biến để có thể phóng phi đạn này từ những bệ phóng di động trên mặt đất. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, đã yêu cầu chính phủ của lãnh tụ Kim Jong-un quay trở lại bàn đàm phán quốc tế để giải trừ hạt nhân, để đổi lại bằng viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Hồi tháng 3, Liên Hiệp Quốc áp dụng thêm các lệnh trừng phạt gắt gao để tăng sức ép đòi Bình Nhưỡng phải tuân thủ các lệnh cấm, nhưng Bắc Triều Tiên đã đáp lại bằng việc thực hiện hàng loạt vụ phóng phi đạn tầm trung và tầm ngắn hầu như mỗi tuần. Các giới chức Afghanistan hôm thứ Ba cho hay Taliban bắt cóc mấy mươi người làm con tin gần thành phố Kunduz ở miền Bắc nước này. Các phần tử hiếu chiến này hình như đã lập một chốt kiểm soát trên xa lộ chính trong vụ đột kích trước rạng đông gần thủ phủ tỉnh Kunduz và đã chặn xe chở khách và xe cộ trên tuyến từ Kunduz đến thủ đô Kabul. Một chỉ huy cảnh sát khu vực nói với đài VOA rằng các phần tử Taliban đã bắt đi ít nhất 52 hành khách và giết chết 17 người. Cư dân địa phương thấy xác của hành khách trôi trên sông Chadara ở gần đó. Tin nói rằng các phần tử Taliban ban đầu bắt đi hơn 200 người, nhưng sau đó đã thả phần lớn những người đó. Hiện chưa rõ những người bị bắt có phải là các viên chức chính phủ hay các nhân viên của các lực lượng an ninh quốc gia, mục tiêu nhắm đến chính trong các cuộc tấn công của Taliban. Ông Kamawar không loại trừ khả năng có một số nhân viên của các lực lượng an ninh nằm trong số các con tin. Phe Taliban đã chiếm quyền kiểm soát tỉnh Kunduz trong một khoảng thời gian ngắn hồi tháng 9 năm ngoái. Các lực lượng Afghanistan đã chiếm lại thành phố mang tính chiến lược này vài ngày sau đó với sự yểm trợ của không quân Mỹ. Nhưng cư dân ở đó cho hay các phần tử Taliban khi rút khỏi thành phố đã hình thành những nơi trú ẩn tại các quận ven thành phố và kể từ đó thỉnh thoảng mở những vụ tấn công du kích. Trong khi đó, các cuộc giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Afghanistan và phe Taliban tiếp tục diễn ra tại ba quận ở tỉnh Helmand, ở miền nam Afghanistan. Giao tranh tại các quận Nadali, Gores và Maraj đã nổ ra từ hôm thứ Bảy khi các phần tử Taliban mở một loạt cuộc tấn công có phối hợp. Các chỉ huy cảnh sát địa phương xác nhận 50 người thuộc các lực lượng an ninh Afghanistan thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương. Phe Taliban nói họ bao vây khu vực này và mở rộng cuộc tấn công hướng đến thủ phủ Lashkargah. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNHCR hôm thứ Ba cho hay hơn 2.500 di dân tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu đã mất mạng trong năm 2016 tính đến thời điểm này. Trong 5 tháng đầu năm 2015, 1.855 di dân thiệt mạng. Người phát ngôn William Spindler của cơ quan tị nạn nói trong một cuộc họp báo tại Geneva rằng bình quân trong các chuyến vượt biển Địa Trung Hải nói chung, tỷ lệ mất mạng là 1 trên 81. Ông nói thêm rằng, tuyến từ Bắc Phi đến Italia còn nguy hiểm hơn với 2.119 người mất mạng ghi nhận được tính đến thời điểm này trong năm. Và như vậy, tỷ lệ mất mạng cao đến 1 trên 23. Theo cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, đa số thuyền nhân đi tuyến này là từ các nước Nigeria và Gambia, trong khi đa số thuyền nhân Syria, Afghanistan và Iraq tiếp tục đi tuyến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Chỉ trong tuần qua, ước tính 880 thuyền nhân đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải. Các tổ chức nhân đạo phổ biến bức ảnh một nhân viên cứu hộ Đức bằng một em bé chết đuối thuyết phục giới hữu trách châu Âu phải có hành động với bi kịch đang tiếp diễn này. Phúc trình của tổ chức chỉ số nô lệ toàn cầu phổ biến hôm thứ Ba nói rằng hơn 5 triệu người trên toàn thế giới đang là nô lệ thời hiện đại dưới một hình thức nào đó. Ấn Độ và Uzbekistan nằm trong số các nước dẫn đầu về con số người nô lệ lẫn tỷ lệ nô lệ cao nhất trong dân số. Công dân Uzbekistan có thể bị nhà nước cưỡng chế lao động, đi hái bông vải. Bắc Triều Tiên cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ cao nhất trong dân số đối với lực lượng lao động bị cưỡng chế trong các trại tù, cùng với nạn nhân của các nạn trong ngành kinh doanh khai thác, tình dục và phụ nữ bị cưỡng chế hôn nhân sang các nước láng giềng. Các nước giàu hơn nhìn chung có tỷ lệ nô lệ thấp hơn. Nhóm 12 nước có tỷ lệ nô lệ thấp nhất là các nước Tây Âu, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, phúc trình cũng cho thấy các nước Singapore, Qatar, Kuwait, Brunei, Hồng Kông, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Oman, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nằm trong nhóm các quốc gia mà chính phủ hành động tương đối ít trong nỗ lực chống nô lệ hiện đại, bất chấp mức độ giàu có và ổn định ở các nước này. Cuộc nghiên cứu đánh giá những dữ kiện như mức độ bảo vệ và tôn trọng các quyền của con người, mức độ an toàn và an ninh, điều kiện được tiếp cận với những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, chẳng hạn như là thực phẩm, nước và chăm sóc y tế và các hình thức di dân, thất tán và xung đột để đi đến kết luận. 167 nước có tên trong danh sách nghiên cứu không có đánh giá ở các nước Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Syria và Yemen vì những nơi đó đang bị ảnh hưởng chiến tranh.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. 68 hay 86%, tỷ lệ bầu nào dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Một tờ báo ở trong nước đã âm thầm thay đổi con số người dân bầu cho Tổng Bí thư của Việt Nam sau khi đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội đứng trên cả ông Nguyễn Phú Trọng. Trong ấn bản giấy ra ngày 28 tháng 5, tờ Tiền Phong đăng bài viết có tựa đề "Ông Hoàng Trung Hải trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ cao nhất Hà Nội". Bản tin ngắn có đoạn xin trích: "Trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 vừa qua, Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với tỷ lệ 68,32%. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, trên phiên bản điện tử của Tiền Phong, con số 68,32% của ông Trọng đã được đổi thành 86,32%. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh, cựu ký giả từng đảm trách vị trí cao cho một tờ nhật báo của Việt Nam, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng đó là sự việc rất lạ. Ông nói thêm:
"Người ta có thể sai sót con số, nhưng không thể sai sót cái việc mà xếp thứ tự cao thấp. Báo Tiền Phong ban đầu đưa tin là ông Hoàng Trung Hải là trúng phiếu cao nhất là 87%. Rồi đến thứ nhì là bà Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Và xếp thứ ba là ông Nguyễn Phú Trọng 68,32%. Một cái thông tin quan trọng như vậy là phải nhận từ cái ủy ban bầu cử của thành phố Hà Nội đưa qua. Thông tin đó chắc chắn là phải được Bí thư Thành ủy Hà Nội duyệt trước khi đưa qua cho báo chí. Qua 3-4 lần duyệt như vậy thì chắc chắn không thể nào mà có con số sai được. Sau khi đăng lên này có thể là gây một cái dư luận nó không ai, là tại sao ông Tổng Bí Thư chỉ có 68.32% phiếu, cho nên có sự chấn chỉnh. Và qua ngày hôm sau thì tất cả báo chí ở đồng loạt đưa lại tin là ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với số phiếu là 86.3%.
Ông Tranh cho biết thêm rằng hiện giờ ông chưa thấy đính chính nào trên báo Tiền Phong. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Nhật báo thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 và sự kiện này đã chìm nghỉm giữa các thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Gần 50 người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội nhưng hầu hết đã không thể vượt qua được vòng hiệp thương ở địa phương. Tuy nhiên, theo blogger Tranh, việc tự ứng cử này cũng đã có những tác động nhất định. Ông nói tiếp.
Qua cái đợt vừa rồi thì một số những cái điểm bầu cử số tỉnh, số địa phương thì thấy cái tỷ lệ mà người trúng phiếu trúng cử là rất thấp, không cao 90%+ như những lần trước. Qua đó thì thấy rằng là cái đợt bầu cử này là người dân là cũng đã có nhận thức được phần nào chú ý đến người bầu cử của mình, chứ không phải bầu lý lệ cho có như hồi xưa. Mà nhận thức này có được là do cái đánh động của số ứng cử viên tự do vừa rồi á.
Báo chí trong nước dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chậm nhất 11 tháng 6 sẽ công bố kết quả bầu cử. Theo các thông tin ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách được cử tri Cần Thơ bầu chọn. Trong khi đó, phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ hơn 86%. Vụ đấu tố MC, cá chết nóng trở lại sau cơn sốt Obama. Một cuộc tranh luận trên truyền hình Việt Nam về động cơ chia sẻ tin cá chết trên Facebook đang gây sốt dư luận và bị nhiều người coi là một cuộc đấu tố công khai. Nữ MC kỳ cựu của VTV, Tạ Bích Loan, dẫn dắt chương trình 60 phút mở với sự tham gia của MC Phan Anh cùng một số các khách mời khác. Bà Loan hỏi ông Phan Anh về động cơ chia sẻ clip thử nghiệm hai con cá chết được thả vào nước được cho là lấy từ khu công nghiệp Vũng Áng, do kênh VTC thực hiện. Bà Loan sau đó tiếp tục dẫn dắt những người tham gia trao đổi và đặt câu hỏi liên quan tới việc chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều lần nhắc tới từ động cơ. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh nói rằng vụ việc cuốn trôi đi dư luận về Obama và về vụ tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Di Thức. Blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận định với VOA Việt ngữ rằng cuộc thảo luận có thể được coi là màn đấu tố đối với MC Phan Anh và là một phần trong chiến dịch của nhà cầm quyền. Nhà hoạt động từng xuống đường biểu tình vụ cá chết nói tiếp.
Họ đang muốn là bịt cái thông tin, tức là che đậy thông tin, không cho hệ thống truyền thông của nhà nước đưa tin về cái chuyện là cá chết, biển chết và thảm họa môi trường nữa. Có nghĩa là họ cứ lờ đi. Theo cái chiến thuật như tiếng Việt, các cụ hay dùng dân gian là để lâu cứ cho qua bụi. Người dân người ta đòi minh bạch thông tin, đòi những cái biện pháp mà chính phủ phải đưa ra để khắc phục những hậu quả đó. Thế thì họ cũng lờ thì cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 54 đã qua mà họ không có một cái trả lời, chưa đặt nguyên nhân rồi đưa ra những cái giải pháp.
Blogger Tuyến nói thêm rằng chưa nói chuyện thực nghiệm đúng sai, việc ông Phan Anh dẫn lại clip đó với những bình luận mang tính cá nhân về chuyện xã hội liên quan tới cuộc sống của người dân là chuyện rất bình thường. Ông Tuyến nói thêm rằng người ta lôi ông Phan Anh lên bởi vì ông ấy có số lượng người theo dõi đông và có một chút ảnh hưởng trong xã hội. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cũng như VTV để lấy ý kiến. MC Phan Anh từng nêu chuyện hai mẹ con người phụ nữ, theo lời anh bị đàn áp trong cuộc biểu tình về vụ cá chết trong tháng này. Trong một diễn biến khác liên quan tới vụ cá chết, chiều 31 tháng 5, luật sư Trần Vũ Hải đã thay mặt hơn 30 chuyên gia và nhà khoa học đến trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thư liên quan đến thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung để yêu cầu cung cấp thông tin và nêu ra một số kiến nghị.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb info@voanews.com.
Thưa quý vị, ngày chiến sĩ trận vong, ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 tại Hoa Kỳ, là ngày người dân Mỹ tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước, biểu dương, lòng yêu nước và tri ân những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Một trong những hoạt động đặc biệt của dịp lễ này là cuộc diễn hành xe mô tô có tên gọi Rolling Thunder, mỗi năm thu hút hàng ngàn cựu chiến binh từ khắp các tiểu bang hội tụ về thủ đô Washington. Khánh Han có mặt trong dịp này và tường trình.
Có hàng chục ngàn người tham gia vào cuộc diễn hành mô tô Rolling Thunder lần thứ 29 tại Washington, D.C. hôm 29 tháng 5, chiếm đa số trong đó là các cựu chiến binh. Ông John Dust, một cựu chiến binh phục vụ trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1971 cho đến năm 1974, là một trong số đó. Ông John Dust từ bang Georgia cho biết đây là lần đầu tiên ông tham gia diễn hành mô tô cùng với các cựu chiến binh khác. Ông Dust nói ông vui mừng khi thấy mối quan hệ Mỹ-Việt tốt đẹp. Nhận xét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tuần rồi, ông Dust cho biết.
Đó là điều tốt, đã đến lúc phải chữa lành vết thương.
Nhưng không phải ai cũng hài lòng về những gì mà chính quyền của Tổng thống Obama đã làm cho các cựu quân nhân chiến tranh Việt Nam. Cựu chiến binh Frank Sucks từ bang North Carolina nói.
Tôi cho rằng nếu ông ấy muốn làm điều tốt, ông ấy hãy mang các tù nhân chiến tranh trở về nhà, bởi vì một số người vẫn còn ở đó, vẫn còn có những người bị bắt giữ trong chiến tranh Việt Nam đang còn ở đó. Nếu ông ấy thực sự nghiêm túc muốn làm điều đó, thì ông ấy hãy đem những người đó về nhà. Họ đã ở đó quá lâu rồi, quá lâu rồi.
Nhưng ông Sucks cũng không đặt hy vọng nhiều vào việc Tổng thống Obama sẽ thực hiện được điều mà ông cho là cần phải làm đối với các quân nhân Mỹ vẫn còn mất tích.
Ông ấy đã hết nhiệm kỳ rồi, cũng không sao. Có thể khi ông Trump lên, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm việc đưa những người đó về với gia đình họ.
Tham gia cuộc diễn hành Rolling Thunder không chỉ có các cựu chiến binh. Bà Charlotte Britt, vợ một cựu chiến binh Mỹ, là một trong số ít ngoại lệ. Bà Britt cho biết đây là lần thứ tư bà tham gia diễn hành mô tô trong ngày chiến sĩ trận vong.
It's a beautiful day today, so I'm happy to be here. My husband, he was a Vietnam veteran.
Hôm nay là một ngày thật đẹp, nên tôi thấy rất vui khi đến đây. Chồng tôi là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Ông ấy đã qua đời, nên tôi lái xe đến đây vì ông ấy.
Bà Britt là người chủ trương không theo dõi tin tức thường xuyên. Bà thừa nhận không biết nhiều về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama.
A little bit. I try not to watch too much news because it makes me angry.
Một chút thôi. Tôi ráng không xem nhiều tin tức vì chúng làm cho tôi tức giận. Việc xem tin tức khiến cho tôi dễ nổi giận.
Nhưng bà Britt nói bà luôn ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ và Việt Nam. Bà cho biết chồng bà từng nói rằng cuộc chiến Việt Nam không nên đi quá xa như thế và bà tin tất cả người Việt Nam nên được hưởng tự do. Diễn hành mô tô Rolling Thunder hàng năm bắt đầu từ năm 1988 khi các tay lái mô tô từ khắp các tiểu bang Mỹ và trên thế giới tụ họp về bãi đậu xe của Ngũ Giác Đài và thực hiện diễn hành trên các đường phố ở thủ đô Washington. Ngoài việc tri ân những người đã và đang phục vụ Tổ quốc, cuộc diễn hành còn là dịp để các cựu chiến binh và người dân Mỹ gặp gỡ, kết bạn và tham gia các hoạt động văn hóa biểu dương lòng yêu nước.
Thưa quý vị, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh đã tạm ngưng cuộc đối thoại với người dân Trung Quốc qua mạng xã hội sau khi nỗ lực ngoại giao mới nhất của họ bị Trung Quốc ngăn chặn hồi trung tuần tháng này mà không giải thích lý do. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Trong một thông báo gửi cho đài VOA, văn phòng báo chí của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh nói, chúng tôi không có kế hoạch cụ thể nào để loan báo vào thời điểm này về nỗ lực giao tiếp mới với dân chúng Trung Quốc thông qua truyền thông xã hội. Trong nỗ lực giao tiếp bắt đầu hồi hạ tuần tháng 4, bốn nhà ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh đã thông qua trang mạng hỏi đáp Yahoo của Trung Quốc để trả lời những câu hỏi của mọi người về cuộc sống ở Mỹ. Một phiên bản lưu trữ của trang web Khám phá nước Mỹ cho thấy những câu trả lời có được 1 triệu lượt xem trước khi bị xóa vào ngày 17 tháng 5. Trong cùng ngày đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cho biết trên truyền thông xã hội rằng những người sử dụng mạng ở Trung Quốc không hài lòng trước việc các nhà ngoại giao Mỹ tìm cách phơi bày một hình ảnh tốt đẹp của nước Mỹ trong trận chiến dư luận ở Trung Quốc.
Sứ quán Mỹ bày tỏ thất vọng trước việc trang web hỏi đáp bị đóng và nói rằng thông điệp đó đã được chuyển tới giới hữu trách Trung Quốc. Họ nói với đài VOA, chúng tôi mong có cơ hội tham gia những cuộc đối thoại chân thật về những vấn đề và những ý tưởng mà người dân Trung Quốc và người dân Hoa Kỳ quan tâm. Bắc Kinh không chịu bình luận trực tiếp về lời than phiền của Mỹ. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đăng một bài bình luận với một thông điệp lẫn lộn. Bài bình luận nói các giới chức quản lý nhà nước Trung Quốc về Internet không cần phải lo lắng quá độ về những ngôn từ do Mỹ đưa ra. Bài viết này cũng cảnh báo Sứ quán Mỹ không để cho nhân viên của mình tích cực quá độ trong việc tìm cách ảnh hưởng tới dư luận ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, ông David Wartime, biên tập viên cấp cao của tạp chí Chính sách Đối ngoại, nói các nhà ngoại giao Mỹ có thể làm gì trên truyền thông xã hội là một vấn đề không rõ ràng vì Trung Quốc chưa luật hóa chủ trương của họ về việc này.
Ông Wartime nói sự mơ hồ về luật lệ như vậy có lợi cho chính phủ Trung Quốc bởi vì nó đảm bảo một mức độ tự kiểm duyệt mà trong một số trường hợp vượt khỏi những gì mà giới hữu trách có thể thật sự đòi hỏi. Ông Wartime cho biết ông nghĩ rằng một người nào đó của trang mạng Yahoo có lẽ đã xóa trang web hỏi đáp của Sứ quán Mỹ như một hành động tự kiểm duyệt. Ông nói một điều mà tôi có thể nói một cách chắc chắn là một số công ty Internet tư nhân rất lo lắng về vấn đề chuyện gì là được và chuyện gì là không được. Đương nhiên là một tổ chức như Yahoo không muốn gây nguy hại hoặc làm những gì mà họ cảm thấy sẽ gây nguy hại cho sự tồn tại của mình. Đại công ty Facebook của Mỹ rõ ràng là không cho thấy một sự lo ngại nào đối với việc các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ dùng Facebook để giao tiếp với dân chúng nước Mỹ. Các nhà ngoại giao này quản trị một trang Facebook của Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco.
Trong một số những bài viết mới nhất, trang Facebook của Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc đã đăng hình ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Washington, chủ trì một buổi trình diễn âm nhạc để vinh danh hai nữ thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ là Ruth Bader Ginsburg và Sonia Sotomayor. Họ cũng đăng tải những thông điệp chính trị như Trung Quốc có nhiều quyền lịch sử không thể tranh cãi ở Biển Đông. Ông Wartime cho biết, ông không thấy chính phủ Mỹ bày tỏ quan tâm nào về những bài viết của các nhà ngoại giao Trung Quốc trên Facebook. Ông nói, hiển nhiên là ở nước Mỹ chúng ta có những sự bảo vệ chặt chẽ hơn nhiều cho tự do ngôn luận, những sự bảo vệ được nới rộng cho những người không phải là công dân, và chúng ta cũng có những giá trị khác được phản ảnh trong chế độ luật pháp của mình. Cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên về việc các nhà ngoại giao nước ngoài được tự do hoạt động nhiều hơn ở đây so với ở Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không phúc đáp những câu hỏi của VOA về mục tiêu của những hoạt động trên truyền thông xã hội của các nhà ngoại giao của họ. Bắc Kinh không chỉ đưa các nhà ngoại giao của họ lên Facebook. Các cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã dùng Facebook và đạt những kết quả tốt. Trang Facebook của tờ Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã, Trung Quốc Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời báo có tổng cộng 33 triệu lượt người theo dõi thường xuyên.
Ông Wartime nói những trang mạng tin tức của Trung Quốc đã hưởng lợi nhờ nền văn hóa khoan dung của Mỹ và quyền tự do ngôn luận mà Trung Quốc không có. Ông nói một số người đã nêu ra sự khác biệt này và đề nghị chúng ta không nên dễ dãi như vậy đối với các cơ quan của chính phủ Trung Quốc hoạt động ở Mỹ. Trung Quốc không dành cho các trang mạng của truyền thông Mỹ một sự tự do như vậy và họ thường xuyên ngăn chặn các trang tin tức khi nhận thấy những nội dung mà họ cho là nhạy cảm đối với Bắc Kinh. Ông Wartime cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc dường như không lo ngại là Mỹ nghĩ rằng họ áp dụng tiêu chuẩn đôi. Ông nói, tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm nhiều hơn tới việc duy trì quyền kiểm soát và sự ổn định. Và khi bị chỉ trích, họ có thể nói, đúng vậy, chúng tôi có hai tiêu chuẩn. Quý vị có luật lệ của quý vị ở Mỹ, chúng tôi có luật lệ của chúng tôi ở Trung Quốc. Và quý vị phải tuân thủ luật lệ của chúng tôi khi quý vị hoạt động ở Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là tuân thủ luật lệ quy định của Trung Quốc là một việc không rõ ràng, bởi vì những luật lệ quy định đó bị cố tình làm cho không rõ ràng, đó là một sự mơ hồ có tính chất chiến lược.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Bắc Kinh đã chặn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế hàm lượng chì trong sơn tại cuộc thương thuyết tại Hội nghị Môi trường Liên Hợp Quốc. Nhưng những nước khác đã xúc tiến để thay đổi luật pháp về hàm lượng chì, có thể dẫn đến tổn thương não ở trẻ em. Từ thủ đô Nairobi của Kenya, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc vận động nhằm loại bỏ sơn chứa chì ở những nước đang phát triển, nằm cao trên chương trình nghị sự tại UNEA, được gọi là Nghị hội Môi trường Toàn cầu. Trung Quốc là nước duy nhất bác bỏ một đề nghị nhằm khuyến khích chính phủ các nước thông qua những luật lệ để cấm sơn chứa chì. Kết quả là một nghị quyết rộng lớn của Liên Hiệp Quốc nhằm hạn chế những hóa chất và chất thải khắp thế giới đã không nhắc gì tới sơn chứa chì. Tiếp xúc với chì có thể dẫn tới tổn thương não vĩnh viễn ở trẻ nhỏ nếu chúng ăn phải những mảnh vụn sơn hoặc hít phải bụi sơn. Ông Alan Meso, thuộc bộ phận pháp luật môi trường của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc tại Nairobi, nói:
Unless we do something now, then we are exposing our...
Nếu chúng ta không làm điều đó bây giờ, thì chúng ta đang khiến con em của mình gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Mỹ giới hạn hàm lượng chì trong sơn không quá 90 phần triệu. Nhưng những cuộc kiểm tra ở những nước đang phát triển cho thấy hàm lượng chì ở mức từ 10.000 đến 100.000 phần triệu trong sơn trang trí, sử dụng trong nhà, trường học, bệnh viện và những tòa nhà khác. Bị phô nhiễm với chì làm cho chỉ số thông minh IQ hạ thấp và thu nhập bị giảm suốt đời. Chỉ số thông minh IQ giảm ở trẻ em do nhiễm độc chì gây ra 977 tỷ đô la thiệt hại kinh tế tại những nước đang phát triển, theo một báo cáo của trường y khoa thuộc Đại học New York, được công bố trong lúc UNEA đang diễn ra. Loại bỏ vấn đề chì chứa trong sơn khỏi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là một diễn biến đáng thất vọng đối với những nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển đang soạn thảo những luật lệ của riêng mình về sơn chứa chì như một phần của Liên minh toàn cầu chấm dứt sơn chứa chì trước năm 2020. Với sự hỗ trợ từ liên minh này, Sri Lanka, Philippines, Nepal, Thái Lan đã ban hành những luật mới để hạn chế chì chứa trong sơn. Ấn Độ và Bangladesh sắp sửa hoàn tất dự thảo của những luật lệ của họ. Bà Sarah Proche, người quản lý cho chiến dịch xóa bỏ sơn chứa chì toàn cầu của tổ chức IPEN, nói:
Things have moved really, really fast, and one of the main reasons for that is that
mọi thứ đã diễn tiến rất nhanh chóng. Một trong những lý do chính là các bên có quyền lợi và quan tâm làm việc chung với nhau. Ngành sản xuất sơn, khi họ nhận thức được tình trạng này, họ cũng muốn xúc tiến về vấn đề này, cũng như những nhà hoạch định chính sách và xã hội dân sự. Vì thế, đây là một điển hình rất tốt và rất đáng khích lệ của việc tất cả các bên liên quan làm việc với nhau để xúc tiến về vấn đề này ở những nước này.
15 nước châu Phi, bao gồm Kenya và Ethiopia, đang soạn thảo những quy định mới mà theo dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm nay. Ông Meso của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc đã tham dự một cuộc họp của những đối tác châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia, hồi tháng 12 năm ngoái. Ông cho biết:
It's not about attacking industry, it's about saving the future of our children.
Việc này không phải là tấn công ngành sản xuất sơn, mà là cứu lấy tương lai của con em chúng ta. Vì thế đưa họ tới làm việc chung với chúng ta là điều hệ trọng. Tôi không nghĩ rằng thời hạn năm 2020 là ngoài tầm với. Nó có thể đạt được. Chúng ta chỉ cần ý chí chính trị và chúng ta sẽ thúc đẩy cho nó được chấp thuận.
Thiếu nhận thức về những mối đe dọa của sơn chứa chì đối với sức khỏe là một rào cản lớn. Thiếu chuyên môn trong việc kiểm tra cũng như quản lý những nhà sản xuất sơn không chính thức cũng là những thách thức. Nhưng những người vận động nói việc thay chì chứa trong sơn bằng những chất an toàn là tương đối đơn giản và ít tốn kém.
Ả Rập Xê Út nói rằng họ đánh chặn một phi đạn đạn đạo phóng đi từ Yemen tối thứ Hai. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA nói phi đạn bị đánh chặn và phá hủy trên không, không gây ra thương vong nào. Đây là phi đạn thứ hai phóng đi từ Yemen bị Ả Rập Xê Út đánh chặn trong tháng này. Liên quân cho Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhóm ủng hộ Tổng thống Yemen Abdurabu Mansour Hadi nói rằng vụ tấn công này có thể buộc họ phải xem xét là lệnh ngừng bắn đã mở đường cho các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc điều giải ở Kuwait hồi tháng 4. Phiến quân Houthi ở Yemen đã kiểm soát thủ đô Sana'a kể từ khi họ chiếm giữ ở đó hồi tháng 9 năm 2014. 6 tháng sau đó, phe Houthi đã mở chiến dịch tấn công xuống miền Nam, chiếm giữ thành phố Aden và buộc Tổng thống Hadi phải lưu vong sang Ả Rập Xê Út. Ông Hadi và chính phủ của ông kể từ khi trở về lại thành phố Aden với sự giúp sức của chiến dịch không kích do liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã đẩy lui phe Houthi. Cuộc xung đột đã làm hơn 6.400 người thiệt mạng và hàng triệu người đang cần được trợ giúp nhân đạo. Ba Lan khởi động một tiến trình mới tìm cách dẫn độ nhà làm phim Roman Polanski sang Mỹ, nơi ông bị truy tố tội xâm phạm tình dục trẻ em vào năm 1977. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan nói rằng ông đề nghị tòa án tối cao lật lại phán quyết hồi tháng 10 cấm dẫn độ ông Polanski sang Mỹ. Golden State Warriors chuẩn bị đấu với Cleveland Cavaliers trong loạt trận chung kết tranh chức vô địch Hiệp hội bóng rổ quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NBA, mùa giải thứ hai liên tiếp. Đội đương kim vô địch Warriors tối thứ hai vừa qua đã giành được quyền vào tranh loạt trận chung kết NBA bằng chiến thắng 96-88 trước đội khách Oklahoma City Thunder trong trận thứ 7 và là trận quyết định của loạt trận chung kết tranh chức vô địch bên Tây của Mỹ. Chiến thắng trong trận tối thứ 2 là đỉnh điểm của cuộc rượt đuổi ngoạn mục của Warriors sau khi đội này đã bị dẫn trước với 3 trận thua và chỉ có 1 trận thắng trong loạt 7 trận chung kết, đẩy họ tới nguy cơ mất cơ hội bảo vệ chức vô địch NBA và xóa đi thành tích kỷ lục 73 trận thắng trong mùa giải thường. Golden State là đội đầu tiên sau Boston Celtics năm 1981 đã chuyển từ thua 3 trận và thắng chỉ có 1 thành chiến thắng 4-3 trong loạt chung kết của khu vực miền Đông hoặc Tây. Và cũng như mọi khi, cầu thủ dẫn dắt Warriors là ngôi sao chuyên ghi 3 điểm Stephen Curry, cầu thủ xuất sắc nhất của NBA 2 mùa giải liên tiếp.
Thưa quý vị, vừa rồi là Tấn Chương với bản tin thế giới. Anh Tấn Chương sẽ trở lại phần cuối chương trình với phần tin tóm lược. Còn bây giờ là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, không có ai biết chính xác hàng năm có bao nhiêu em bé bị bỏ rơi trên khắp thế giới. Rất có thể khó để đưa ra con số thống kê, bởi lẽ việc vứt bỏ trẻ sơ sinh là bất hợp pháp hầu như ở mọi nơi. Do đó, những đứa trẻ bị bỏ rơi thường bị đem giấu hoặc bỏ mặc cho tới chết. Nhưng theo tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi, từ Woodburn, Indiana, một chương trình mới hy vọng có thể giúp cho việc bỏ con trở nên an toàn hơn cho mọi người. Mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này do Hồng Hoa trình bày.
Vào một ngày trời lạnh tháng 12 cuối năm 2014, thi thể một bé gái mới sinh được tìm thấy trên một con đường ngập tuyết ở công viên Indianapolis. Bà Linda Snatchko, làm việc cho tổ chức chuyên chôn cất những em bé bị bỏ rơi, đã đặt tên cho em là Amelia Grace Hope. Bà tin rằng bé Amelia đã không cần phải chết.
It was really just 2 miles away from a fire station. And, you know, if that mother, maybe an under-resourced, desperate mom who was terribly afraid...
Chỗ đó thực sự chỉ cách sở cứu hỏa hơn 3 cây số thôi. Nếu người mẹ đó có thể là không đủ điều kiện nuôi con, hay đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, hay đang ở trạng thái sợ hãi cực độ, nếu cô ấy có thể đi thêm 3 cây số nữa đến sở cứu hỏa và để lại đứa bé ở đó, thì đứa bé ấy có thể hôm nay vẫn sống.
Bởi lẽ, đó chính là địa điểm có thể cứu sống những em bé, nằm cách không xa nơi thi thể bé Amelia được phát hiện. Kể từ năm 2008, những người bảo hộ hợp pháp ở Mỹ có thể giao nộp những em bé 45 ngày tuổi hoặc ít hơn cho các cơ quan y tế khẩn cấp mà không sợ bị khởi tố. Điều đó đã trở thành luật ở tiểu bang Indiana kể từ năm 2000. Tuy nhiên, trên khắp cả Hoa Kỳ, hàng năm vẫn có khoảng 150 em bé bị bỏ rơi ở những khe suối, bên vệ đường và trong những thùng rác. Bà Monica Kelsey, bản thân chính là một trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi và giờ đây là một lính cứu hỏa, cảm thấy rằng bà cần phải làm điều gì đó. Bà đã tìm được câu trả lời trong khi đến thăm một nhà thờ ở Nam Phi, nơi thu nhận các em bé.
It was for mothers who didn't want to be identified.
Đó là nơi dành cho các bà mẹ không muốn để lộ danh tính.
Việc giữ kín danh tính chính là chìa khóa cho việc giao nộp các em bé một cách an toàn ở nhiều quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Canada. Đã không mất nhiều thời gian để bà Kelsey thành lập tổ chức Safe Haven Baby Boxes tại Mỹ. Tổ chức Safe Haven Baby Boxes thiết kế những chiếc hộp bằng kim loại, bên trong được trải một lớp nệm, có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tùy vào thời tiết bên ngoài. Khi một em bé được đặt vào chiếc hộp, nó sẽ kích thích tia hồng ngoại và truyền đi một loạt tín hiệu báo động tĩnh, thông báo cho các nhân viên cấp cứu trong vòng 1 phút. Bà Kelsey đã gặp bà Snatchko vì trường hợp của bé Amelia. Họ đã cùng nhau đi vận động hành lang ở cấp tiểu bang để sửa đổi đạo luật Safe Haven nhằm bảo vệ danh tính những người giao nộp trẻ sơ sinh thông qua những chiếc hộp kim loại và cả những người trực tiếp đem giao nộp. Bộ Y tế Indiana đã phản đối kế hoạch này. Trong một bản báo cáo với Hội đồng bang, họ đã thận trọng phản đối việc sử dụng một hệ thống mà không có quy chuẩn hay hướng dẫn cụ thể.
I offered them the reality that I've seen the autopsy results that are written about the condition of these babies when they are.
Tôi đã nói với họ về thực tế những gì mà tôi thấy từ kết quả khám nghiệm tử thi những em bé bị bỏ rơi. Rất đau lòng. Thật khó mà đọc những kết quả đó. Và thậm chí nếu một em bé có chết trong một chiếc hộp kim loại đi chăng nữa, thì đó cũng chứng tỏ một sự nỗ lực cứu mạng sống rồi.
Tổ chức Safe Haven Baby Boxes sau đó đã củng cố lại chương trình của mình bằng việc thêm vào một chiếc khóa tự động bên ngoài những chiếc hộp, và chúng chỉ có thể được các nhân viên cứu hộ mở để đưa những đứa trẻ sơ sinh ra ngoài. Tiểu bang đã nhất trí sửa đổi bộ luật. Thị trưởng thành phố Woodburn, ông Joe Kelsey, đồng thời là chồng của bà Monica Kelsey, đã tán thành việc lắp đặt chiếc hộp đầu tiên vào tháng 4 tại một sở cứu hỏa địa phương.
I'm very proud that Woodburn is the first city to have Safe Haven Baby Boxes.
Tôi rất tự hào khi Woodburn là thành phố đầu tiên lắp đặt chiếc hộp Safe Haven Baby Boxes. Và nếu có một mạng người được cứu sống trong nhiệm kỳ làm thị trưởng của tôi, thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất.
Tổ chức The Knights of Columbus đã mua 100 chiếc hộp đầu tiên, mỗi chiếc hộp trị giá khoảng $2,000. Bà Kelsey nhận được hàng chục email một ngày từ mọi người trên khắp nước hỏi về việc lắp đặt một chiếc hộp tại thành phố của họ. Ba địa điểm tiếp theo có tỷ lệ bỏ rơi trẻ sơ sinh cao ở tiểu bang Indiana đã được chọn để lắp đặt những chiếc hộp.
Our goal is 10% of these babies that are being abandoned. That's where we're going to start. I think through the years though that number is going to grow.
Mục tiêu của chúng tôi là 10% trẻ sơ sinh sẽ được giao nộp trong những chiếc hộp. Đó là mốc mà chúng tôi sẽ bắt đầu. Tôi nghĩ là rồi qua từng năm thì con số đó sẽ gia tăng. Và rồi cuối cùng thì hy vọng là chúng ta có thể cứu được 100% những đứa trẻ bị bỏ rơi một cách bất hợp pháp.
Mặc dù những chiếc hộp cứu trẻ sơ sinh đã không được ra đời sớm để cứu bé Amelia, nhưng sự ra đi của em là một sự đóng góp vào chương trình cứu trẻ sơ sinh. Dấu chân của em được dùng để làm logo cho tổ chức Safe Haven Baby Boxes.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được hỏi đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin kính chào hai bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ thưa, xin kính chào MC Nguyễn Trung và quý vị thính giả, tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Dạ chào anh Trung, tôi là bác sĩ Đích ạ, kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là bà Nguyễn Thị Thang từ Sài Gòn, mà hôm trước chúng ta cũng đã thảo luận về cái bệnh tình của bà Thang đó ạ. Vâng, và hôm nay thì chúng tôi cũng dành thêm thời lượng để bà Thang tiếp tục đặt câu hỏi với hai bác sĩ. Thưa bà có nghe thấy chúng tôi nói không ạ?
Dạ, xin chào bà Thang ạ, thưa tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ, xin cảm ơn MC Nguyễn Trung. Chúng ta quyết định trở lại cái case này. Đây là trường hợp của một vị nữ lưu 67 tuổi là bà Thang. Thì sở dĩ chúng ta trở lại cái đề mục của ngày hôm nay một lần nữa đó, bởi vì đây là một triệu chứng rất là đáng kể.
Vậy.
Bà nói rằng là bà bị đốt ở trong người bà nhiều cơ quan khác nhau. Và từ 3 tháng nay,
vậy,
bà đốt và đến độ bà không chịu nổi nữa. Đó là một cái nỗi đau mà rất là khốn khổ. Thành chúng ta phải trở lại ngày hôm nay để vấn đề này. Nó là một cái vấn đề y học rất là quan trọng.
Vậy.
Và có giá trị về khoa học nữa. Và chúng tôi mong rằng là bà sẽ hợp tác với chúng tôi để mà định ra cái vấn đề này. Tôi xin đề nghị là tôi muốn mời bác sĩ Đích có một ít phút để nói với bà về cái này. Sau đó thì xin MC cho tôi chừng độ 5 phút cuối cùng để tôi kết luận về cái case này. Và mình sẽ đề nghị với bà một số chuyện để mà điều trị cho bà.
Vâng.
Và xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Tôi xin cố gắng nói trong vòng chừng 5 phút thôi. Thưa bà Thang, thưa quý vị khán giả. Tôi theo như là bà mô tả, dùng những chữ rất là chính xác. Tôi thấy rằng bà có một vấn đề về cảm giác. Nghĩa là bà cho biết là bà cảm thấy nóng, mà cái nóng nó làm bà rất là khó chịu. Bà dùng chữ là nó dày vò bà. Trong khi đó thì bà cũng cho biết là đo nhiệt độ ở da thì nó không cao. Vậy là bà có cảm thấy nóng mà trong da lại không nóng. tôi nhìn chung lại, tôi thấy rằng bà có một vấn đề về cái mà chúng ta gọi là cảm giác, là một vấn đề liên hệ đến hệ thần kinh. Mà hệ thần kinh thì phức tạp, nó rất là tinh vi, nhưng nó rất là có tổ chức, rất là khoa học. Để cho nó dễ, chúng tôi muốn nói bằng cách dẫn chứng những thí dụ để cho nó dễ hiểu. Cảm giác thí dụ như là buổi sáng chúng ta dậy, chúng ta pha một bình trà, hay là thì chúng ta sờ lên cái bình trà vừa mới pha thấy là nóng. Hoặc là khi chúng ta uống cà phê sữa đá chẳng hạn, cho sờ vào cái ly cà phê sữa đá thấy là lạnh, thì chúng ta thấy nóng hoặc là thấy lạnh, tức là chúng ta cảm thấy được. Là vì nhờ cái mà chúng ta gọi là hệ thần kinh, chúng ta nghĩa là ở tay của chúng ta, đầu ngón tay, ở đâu cũng có những hệ thần kinh đó. Nhưng mà đặc biệt, thí dụ tôi lấy thí dụ thực tế hàng ngày là chúng ta tay chúng ta sờ vào cái bình trà mới pha thấy nóng, tức là ở đầu ngón tay có những cái gọi là thụ thể thần kinh, có những dây thần kinh nó tiếp nhận cái sức nóng đó và nó truyền cái tín hiệu đó về trong, đi qua một hệ thống, đi qua những dây thần kinh, và nó những dây thần kinh được tiếp nối nhau và nó truyền đến não bộ, truyền lên cái vỏ não, tức là trên óc của chúng ta, để cho chúng ta cảm thấy cái sự khác biệt về nhiệt độ và nhận ra nó là nóng và chúng ta biết là nóng. Đây là một vấn đề thuộc về hệ thần kinh cảm giác và có nhận thức, tức là thuộc liên hệ đến cả vỏ não nữa. Nó khác với lại cái trung tâm điều hòa thân nhiệt. Thực ra tôi thấy là nó không có liên hệ gì đến cái trung tâm điều hòa thân nhiệt. Đây là vấn đề về cảm giác. Thì cảm giác người bình thường thì như chúng ta nói, tôi đưa cái thí dụ thì nó như vậy. Của bà thì bà thấy nóng mà cơ thể lại không cao, tức là bà có một vấn đề khác thường về cảm giác nóng lạnh rồi. Thế
vâng, thưa bác sĩ, Đích, rất là xin lỗi vì cắt lời bác sĩ, nhưng mà thưa bác sĩ Nguyễn Trung cũng xin nhắc lại là bà Thang hiện đang ở trên đường dây điện thoại đó ạ. Cho nên là thưa bà, trong khi mà nghe bác sĩ Đích giải thích đó ạ, thì nếu mà bà có câu hỏi gì hoặc là bà muốn trao đổi gì thì xin bà cứ lên tiếng thưa bà. Bà có nghe thấy chúng tôi nói không ạ?
Dạ có ạ.
Vâng, nếu mà bà cần trao đổi gì thì phiền bà cứ nói chuyện tiếp với bác sĩ ạ. Vâng, xin mời bác sĩ Đích tiếp lời ạ.
Dạ vâng. Anh Trung nói rất là tốt. Tôi cũng mong là bà có thể ngắt lời và để hỏi thêm. Thế trong trường hợp của bà thì nói nó là cảm giác của bà là khác thường. Tôi, trường hợp của bà làm tôi liên tưởng đến một trường hợp khác, một bệnh nhân của tôi. Là một ông bệnh cũng cỡ tuổi 60, 70, 60. Ông cảm thấy nóng đằng sau lưng đến cái mức mà ông ấy phải đeo một cái túi có nước đá ở đằng sau lưng suốt ngày đêm và quanh năm, mùa đông cũng như mùa hè. Thành ra cái nóng là có thật, trong khi đó thì nhiệt độ cũng không cao. Vậy cái cảm giác của bà là có thật, bà có một vấn đề về bệnh thần kinh trong cái sự truyền, trong cái cảm giác bên của hệ thần kinh. Vì như thế là bất thường. Cái ông bệnh của tôi cũng vậy, ông cảm thấy rất là khó chịu, khổ sở, và bà hình dung là một người phải đeo cái túi nước đá suốt ngày đêm liên tiếp. Thế tôi muốn liên hệ đến những cái trường hợp khác mà để cho chúng ta có thể dễ hiểu. Ví dụ như người bệnh rời leo, có thể là bà không thấy bệnh rời leo, nhưng mà trong dân gian chúng ta biết có bệnh rời leo. Người đó bị những mọc những cái mụn có nước ở da theo đi theo đường dây thần kinh. Thế cái mụn đó khi người bị như vậy họ rất là đau lắm. Nhưng mà khi cái bệnh nó khỏi rồi người đó vẫn đau, nghĩa là cái nguyên nhân gây ra cái đau nó đã hết rồi nhưng người bệnh vẫn đau. Thì đó, người ta y khoa thấy rằng đó là liên hệ đến sự dẫn truyền và phát ra những cái tín hiệu của hệ thần kinh. Một trường hợp khác nữa là những người bị thương hay là bị thương cả cái bệnh ở chân, họ bị cắt cái chân rồi, nhưng cái chân bị cắt rồi nhưng người bệnh vẫn cảm thấy đau ở cái chân đã không còn nữa, do đó mới có chữ là bệnh đau thần kinh. Những đưa ra hai cái thí dụ đó để thấy rằng có những cái chứng đau không thấy dấu cơ thể trước mắt nhưng mà nó vẫn là có thật, và nó có cơ sở vật chất của nó là cơ sở sinh học, nghĩa là dây thần kinh của chúng ta tiếp xúc với một cái vật ở bên ngoài, chúng ta có phát ra cái tín hiệu và tín hiệu được dẫn truyền về óc. Đó là một điểm. Điểm thứ hai là nó truyền về đến não bộ, đến vỏ não sinh những cái thần kinh ở đó nó hoạt động, nó đưa cho chúng ta nhận biết là cảm giác đau hay là nóng hay là buốt hay là rát hay là giống như phỏng vân vân.
Vâng,
thì
thưa
đó
tôi
là hai nơi có thể gây ra cái triệu chứng của cái vấn đề gọi là đau thần kinh. Tôi nghĩ rằng bệnh của bà thuộc về nhóm đau thần kinh, là một bệnh tương đối mới và được bây giờ được người ta công nhận và xếp trong cái nhóm bệnh gọi là đau mãn tính. Chữ đau có thể gây ngộ nhận, nhưng thực ra những cảm giác khó chịu từ bỏng rát tê hay là buốt gì đó, nó cũng chúng tôi cũng xếp vào cái loại là cảm giác khó chịu, ta gộp chung vào chữ đau. Không nhất thiết phải là đau theo nghĩa đen thực sự, nhưng mà tôi cũng hiểu rằng trong bà con trong Nam có chữ đau và chữ bệnh bà con dùng lẫn lộn. Thành ra là tôi thấy rằng bệnh của bà thuộc về nhóm bệnh đau thần kinh mãn tính. Anh Trung xin anh tiếp tục nói.
Vâng.
Vâng. Thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ Đích đã nói, và tôi hy vọng rằng là, và tôi tin rằng là những lời bác sĩ Đích giảng giải đó nó hết sức là đầy đủ để bà hiểu rằng là bà cảm thấy là bị đốt. Sự thực đó là cảm giác đau đó, đau vào cái mô thần kinh, cơ quan thần kinh của bà, mà tiếng Anh chúng ta gọi là neuropathic pain, là đau ở trong cơ quan thần kinh. Thì thưa bà, từ nãy giờ đó bà nghe bác sĩ Đích nói rất rõ ràng, rất đầy đủ, bà cảm thấy như thế nào? Bà có hiểu cái tình trạng và bà có nhận cái này là một cái đau ở trong cơ thể của bà? Bà có nghĩ như vậy không ạ?
Dạ đúng rồi, nhưng mà có cách gì điều trị không ạ?
Đó, thì bây giờ tôi mới chuyển đến phần thứ nhì. Mà tôi muốn xin bác sĩ Đích để tôi nói là bây giờ tôi muốn trở về thực tế.
Right.
Bà biết là cái chứng của bà đau nóng thế này đó, mà nếu mà người ta vội vàng thì người ta cho rằng là bà bị đau về tâm thần. Nhưng cái đó hoàn toàn sai. Với một vị nữ lưu như bà, 67 tuổi mà bắt đầu đau thế này đó, thì cái đau này là đau về thuộc về thần kinh cơ thể chứ không phải là tâm thần. Thế thì nó có ba cái chứng, nó nhiều chứng lắm, nhưng mà có ba cái chứng chính. Thứ nhất là cái nerve conduction study, tức là cái nó lỗi nhịp trong cái việc mà dẫn truyền cái luồng thần kinh ở trong cơ thể của bà mà bác sĩ Đích đã đề cập tới, là một cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái tính tự miễn nhiễm ở trong cơ thể của mình, nó phát ra cái antibody, cái kháng thể để mà nó gây ra cái rối loạn cho mình. Hiện giờ thì chúng ta có những thuốc rất tốt để mà chữa về cái vấn đề này. Và cái thứ ba đó là cái sự mà suy thoái của cái mô thần kinh, nó gọi là demyelination của cái tế bào thần kinh, tức là cái bao có cái bao mỡ ở bên ngoài dây thần kinh đó, nó bị chết, nó bị mất đi và nó làm cho cái thần kinh bị hủy hoại. Đấy là một ba trong số cái điểm đó. Thế bây giờ tôi đề nghị với bà thế này, chúng ta phải chữa, chúng ta không thể để cho bà đau như thế này được. Và tôi đề nghị với bà một trong hai người này, hoặc là cả hai cái bác sĩ chuyên môn này, một là một người chuyên khoa về thần kinh, là tức là một người neurologist, nó gọi là medical neurologist, tức là một chuyên khoa thần kinh nội thương. Đấy là cái người này sẽ làm việc với bà. Và cái người thứ nhì đó là người mà chuyên về viêm khớp. Cái chứng khớp viêm này là cái chứng mà không phải là gãy xương hay là mòn cái chất sụn đâu, mà là nó đau về nội khoa bên trong các cái cơ và các cái khớp của mình. Một và cả hai vị này sẽ lần lượt làm việc với bà. Và tôi đề nghị là bà phải đến gõ cửa một cái trung tâm y khoa của một đại học là nổi tiếng đó. Hiện giờ tôi chưa biết ở Sài Gòn, ở Hà Nội có một cái viện nào như vậy không. Nhưng mà tôi biết chắc là những nước tân tiến như là nước Mỹ chẳng hạn, nước Nhật chẳng hạn, nước Anh chẳng hạn, nước Thụy Sĩ chẳng hạn, Thụy Điển chẳng hạn, họ có những cái trung tâm chuyên môn như thế này. Nếu có dịp bà đi được thì rất là tốt. Hay là bà cứ việc xin với bác sĩ gia đình của bà. Bác sĩ gia đình của bà sẽ hướng dẫn bà gặp một cái vị bác sĩ chuyên môn ở trong một cái trung tâm y khoa đáng kể. Và sẽ có những thử nghiệm mà tôi không muốn nói ở đây, nó nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không nên tản mạn, và chúng ta phải hướng dẫn để mà giải quyết cái nỗi đau của bà nói rằng bà không chịu nổi.
mà nó đau suốt ngày, chỉ có 1-2 giờ đồng hồ không đau một ngày mà thôi. Thì đó là cái đề nghị của tôi. Bà nghe tới đây bà thấy thế nào? Rồi tôi sẽ nói tiếp. Bà thấy làm sao thưa bà Vang?
Dạ, tôi ở Sài Gòn.
Vâng. Tôi nghĩ là bà có thể hơi hoang mang, nhưng mà xin lỗi bác sĩ Lê một chút. Tôi nghĩ bà không cảm thấy đau, nhưng mà thực sự trong y khoa chúng tôi xếp những cái cảm giác của bà là đau hay là rát hay là buốt hay là nóng vân vân, nó thuộc vào cái loại cảm giác bất lợi, nên nó gồm chung trong cái chữ gọi là đau mà thôi. Có thể không phải là bà đau nhưng mà khó chịu.
Nó là đau đấy thưa bà, nó là đau đó. Bác sĩ Đích đã giải thích cho bà rằng là cái cảm giác bà là nóng, cho bà biết không, nóng cũng là đau mà ngứa trên da cũng là đau. Nó là cái mức độ đau nhiều với đau ít thế thôi, mà chúng ta cảm giác chúng ta diễn tả nó là ngứa hay là nóng, chứ sự thật đúng như bác sĩ Đích nói đó, cái này là đau trong cơ quan thần kinh của bà đó.
Vậy.
Thế bây giờ nếu mà bà đã hiểu cái chuyện đó rồi đó, thì là chúng tôi sẽ đến cái phần kế tiếp.
Vâng.
Là làm thế nào để bà chữa trị được đây này.
Thưa bác sĩ,
không nên chậm trễ.
Vâng, thưa bác sĩ, là đúng là chúng ta không nên chậm trễ, bởi vì là còn có khoảng 49 giây nữa.
nhưng mà
cũng xin nói thêm với bà là lúc nãy bác sĩ còn nói đến hai vấn đề đó ạ, là bà nên gặp bác sĩ chuyên khoa về thần kinh nội thương và bác sĩ viêm khớp đó ạ. Thì không hiểu là bây giờ khi mà đi khám bệnh thì bà có bác sĩ gia đình không ạ? Ở Việt Nam thì bà có đi khám bác sĩ gia đình mà bác sĩ khám tổng quát cơ thể đó, thì bà có đi khám bác sĩ đó không thưa bà?
Tôi đi đến bệnh viện thôi. Nhưng
rồi.
Các chị ấy thì chắc khả năng tôi không có tới nữa.
Vâng.
Rồi, bây giờ như thế này thưa bà, còn có mấy giây nữa thôi. Thế thì bây giờ tôi xin đề nghị với bà, cảm ơn MC Nguyễn Trung.
Vâng.
Là bà nên nghe lời của MC Nguyễn Trung vừa nói, bà phải có một bác sĩ gia đình. Cái người bác sĩ này đó là thông hiểu về y khoa và luôn luôn gắn bó với mình, và để mà diễn giải những cái đau, cái câu hỏi của bà cho bác sĩ chuyên môn.
Vâng.
Vậy thì xin bà liên lạc càng sớm, có một bác sĩ gia đình rồi đó.
Vâng.
Thì tôi sẽ đề nghị với bà hai thứ thuốc mà gọi là tạm thời. Một là mấy cái steroid, hai là Lyrica. Tôi sẽ nhờ MC chuyển tên của cái thuốc rồi, nhưng mà phải nhờ bác sĩ gia đình của bà chấp thuận thì mới được.
Vâng, vâng, chắc là chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà và sẽ cung cấp cho bà cái tên thuốc mà hai bác sĩ sẽ chuyển tới cho bà. Và cũng xin cảm ơn hai bác sĩ. Cũng xin nói thêm rằng là ở Việt Nam thì thường là đi khám bệnh viện, sau đó thì bác sĩ bệnh viện mới giới thiệu sang bác sĩ chuyên khoa. Và ở Việt Nam tôi nghĩ là cũng khó có bác sĩ gia đình riêng đấy ạ. Vâng. Nhưng mà thôi, chắc là...
Nói một câu được không ạ?
Vâng ạ, bà nói đi ạ.
Dạ mời bà.
Cái hai tên thuốc đó có thể nào mail về cho con tôi được không ạ?
Được ạ, chúng tôi sẽ trao đổi với bà sau thưa bà. Thưa quý vị và thưa hai bác sĩ, chương trình của chúng ta đến đây đã hết và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau thưa.
Dạ, cảm ơn MC Nguyễn Trung. Xin mong bà mau lành. Kính chào quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có câu hỏi nào cho hai bác sĩ của chuyên mục giải đáp y học trực tuyến thì xin hãy email về địa chỉ vietnamese@voanews.com của chúng tôi. Còn bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến công du gần đây tới Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh tiến bộ vượt bậc của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong những năm gần đây và phát thảo những lĩnh vực mà trong đó Hoa Kỳ hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác của hai nước trong tương lai, bao gồm cả thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh, giao lưu từ người dân đến người dân và những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và y tế. Tổng thống Obama nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ của hai nước, với hơn 45 tỷ đô la kim ngạch thương mại song phương và đầu tư ngày càng nhiều, bao gồm một thỏa thuận trị giá 12 tỷ đô la giữa Boeing và Vietjet được loan báo trong chuyến thăm của Tổng thống. Ông cũng nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với việc phê chuẩn quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam thi hành đầy đủ những cam kết của mình theo thỏa thuận thương mại này, bao gồm về những quyền lao động. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng loan báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài nhiều thập niên qua, xóa bỏ một tàn dư còn sót lại của chiến tranh lạnh và bảo đảm rằng Việt Nam có thể tiếp cận được những thiết bị mà họ cần để tự vệ. Sự thay đổi này cũng nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với một mối quan hệ được bình thường hóa hoàn toàn với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Việt Nam và khu vực về lâu dài. Vào lúc đang có căng thẳng ở Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ việc giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, bao gồm thông qua trọng tài theo luật pháp quốc tế. Tổng thống Obama nói, mọi quốc gia đều có chủ quyền, bất kể là quốc gia đó lớn hay nhỏ, chủ quyền của quốc gia đó cần được tôn trọng và lãnh thổ của quốc gia đó không nên bị xâm phạm. Tổng thống nhấn mạnh rằng, tiến bộ tiếp tục về nhân quyền và cải cách tư pháp là chìa khóa để Việt Nam và để mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đạt tới đầy đủ tiềm năng của mình. Tổng thống Obama nói, hy vọng của tôi là chính phủ Việt Nam công nhận điều mà chúng tôi đã công nhận và điều mà rất nhiều nước trên thế giới đã công nhận, rằng rất khó để phát triển thịnh vượng trong nền kinh tế hiện đại này nếu quý vị vẫn chưa khai mở hoàn toàn tiềm năng của dân tộc quý vị. Tổng thống Obama gặp gỡ những thành viên của xã hội dân sự trong chuyến thăm của ông, dù đáng tiếc là một số người đã bị ngăn cản tham dự cuộc họp. Tổng thống Obama nhắc lại tầm quan trọng của tự do tôn giáo và nhấn mạnh những trao đổi gần đây về dự luật tín ngưỡng tôn giáo. Ông nói, khi có tự do tôn giáo, nó không chỉ cho phép mọi người thể hiện trọn vẹn tình yêu thương và lòng từ bi ở trung tâm của mọi tôn giáo lớn, mà nó còn cho phép những nhóm tín ngưỡng phục vụ cộng đồng của họ thông qua những trường học và bệnh viện và chăm sóc cho người nghèo và người dễ bị tổn thương. Tổng thống Obama bày tỏ niềm hy vọng lớn lao cho mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam hướng về phía trước, bắt nguồn từ tình hữu nghị và khát vọng chung của hai dân tộc chúng ta.
Sau đây là Tấn Chương với phần tóm lược các tin quốc tế trong ngày.
Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng cuộc phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba hình như thất bại. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói cuộc phóng phi đạn được cho là đã thất bại, chúng tôi đang phân tích và quan sát kỹ tình hình và tiếp tục cảnh giác cao. Tư lệnh Liên quân Nam Triều Tiên ra một thông báo nói rằng phi đạn được phóng vào khoảng 5 giờ 20 sáng thứ Hai ở miền đông gần thành phố cảng Wonsan. Các giới chức Afghanistan hôm thứ Ba cho hay Taliban bắt cóc mấy mươi người làm con tin gần thành phố Kunduz ở miền bắc nước này. Các phần tử hiếu chiến này hình như đã lập một chốt kiểm soát trên xa lộ chính trong vụ đột kích trước rạng đông gần thủ phủ tỉnh Kunduz và đã chặn xe chở khách và xe cộ trên tuyến từ Kunduz đi thủ đô Kabul. Pháp dự trù sẽ có các cuộc đình công trong tuần này khi Tổng thống François Hollande bác bỏ một đề nghị cải cách về lao động đã gây ra các cuộc đình công và biểu tình lớn trên khắp nước. Một số công đoàn, trong đó có Tổng Công đoàn Lao động, kêu gọi đình công trong những ngày tới trong ngành hỏa xa, hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô Paris, hải cảng và có thể là các phi trường. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho hay hơn 2.500 di dân tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu đã mất mạng trong năm 2016 tính đến thời điểm này. Trong 5 tháng đầu của năm 2015, 1.855 di dân đã thiệt mạng.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.